thì dẫn tiếp cái phần các phần cuối cùng của trong kinh Hoa Nghiêm. Thì tuần trước á, thì chúng ta giảng hết cái 10 điều hồi hướng, cái hồi hướng. Thì sau đó thì Phật mới nói tới cái công đức của việc trì kinh. Thì khi mà nói đến công đức của trì kinh á, thì Đức trong kinh có nói rằng khi nào mà mình trì thuận 10 điều này mà tu hành thì mình thuận được các chúng sanh, và mình trì thuận được những cái điều này tu hành thì kết quả vị Bồ Đề, tức là cái quả vị Phật đó, nó sẵn chờ đó cho mình. Nhưng mà trong kinh nói chữ thọ trì, để tôi nhắc đi nhắc lại là nếu quý vị nghĩ rằng cái tụng kinh này cứ nhắm mắt mà tụng cả bài chữ Phật mà quả vị Phật chờ đó thì lâu lắm, 500-700 ngàn kiếp thì sao mình mới được thành Phật kiểu đó. Mà nếu mình phải tin mình thọ trì, nghĩa là ôm giữ và làm lấy, nghĩa là mình giữ lúc nào cũng nhớ cái 10 điều này, lúc nào mình cũng làm lấy á, thì cái quả Phật không sao, cái quả Phật không sao. Mà cái đó thì nó có chứng nghiệm rõ ràng. Có nhiều vị, tôi có nhắc lại là nhà Ấn Quang á, Ấn Quang đại sư này cũng mới tịch đây thôi. Ngày tịch thì trong lúc đó thì chắc quý vị có thể quý vị có nghe Ấn Quang không, ngày tịch năm 50 mấy, chẳng cho năm mấy mới tịch đây. Mà dưới ngày đó thì ngày khuyên người ta họ trì kinh này, họ trì vậy nè, kiểu họ đọc, mình đọc tụng là khác. Họ trì này giữ gìn kinh này, giữ theo cái ý đó mà làm, mà mấy ngàn người đó vẫn sanh hiện thế. Có nghĩa là sao? Nghĩa là bởi vì mình nói rằng cái quả Phật đã chờ đó, thì nhiều khi mình nói rằng sau này 500-700 kiếp thì mình không thấy rõ, nhưng mà có nhiều vị là thọ trì kinh này đây nè, rồi khi mà chết á, lâm chung á, thì là biết ngày biết khắc biết giờ, có điều lạ. Cái điều đó thì mình thấy rằng nó có linh nghiệm lắm chứ phải không? Thành thử là phần lớn nhân vật tăng tăng á, quý vị có biết là trong những hàng ngũ mà đại trưởng lão thì cuốn kinh này là cuốn các ngài tụng nhiều nhất. Bổn sư của sư bà ở đây cũng lấy cuốn này làm Phật. Thật ra mình có duyên lắm rồi nghe cuốn kinh này. Mà riêng tôi biết thì có rất nhiều cái chuyện lạ, không phải là đọc không không thôi, mà làm cuốn kinh này đó có không biết bao nhiêu là để được chứng đắc, để được tối sanh gần lắm, nhiều lắm. Vậy thì tôi mong quý vị là ráng, khó lắm nhưng mà ráng, bởi vì mình đọc kinh mình không, mình cũng có phước nữa. Nhưng mà do cái nhân thành Phật xa lắm, thôi giờ mình còn lớn tuổi rồi, còn lớn nha, lớn rồi hay nhỏ, còn trẻ cũng vậy, thì mong rằng ráng làm theo như thế này. Bữa nay là không trọn thì mới là không trọn thì mốt, nhưng mà phải phát cái tâm làm trọn, phát cái nguyện làm cho trọn. Mà như vậy rồi á thì cái quả Phật đó thì nó chờ sẵn. Mà có tệ lắm nữa, có làm không trọn vẹn đi nữa đi thì sao? Thì dưới này cái Phật nói cho chết vui. Vì thế nên nếu có người trì tụng nguyện này thì đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa lừng ra khỏi mây mù. Các Đức Phật Bồ Tát đều khen ngợi, tất cả hàng nhân thiên đều lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người sĩ nam tử này chọn được thân người đầy đủ bao nhiêu công đức của ngài Tổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như ngài Tổ Hiền Bồ Tát, mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đủ 32 tướng đại thượng phu. Nếu sanh ở cõi người hay cõi trời thì thường ở dòng cao quý, chọn sẽ khó hoại tất cả định ác, chọn sẽ xa lìa tất cả bằng nghĩ, chọn sẽ thuyết phục tất cả hoại đạo, chọn sẽ giải thoát tất cả phiền não. Như sư tử vương và một bầy thú tham lãnh thọ được tất cả chúng sanh. Để cho tất cả nói rằng nếu mà mình họ trì thì quả Phật chờ sẵn. Cái đoạn dưới này đó thì nó là trì tụng, ở trên dùng chữ họ trì, nghĩa là ôm lấy và gìn giữ mà làm lấy. Còn ở dưới này là trì tụng. hai cái khác khác, họ tùy với kỳ tụng khác nhau chỗ nào quý vị. Ở đây cái giống nhau là họ đó là ôm vô cái xác của mình, họ tùy á là giữ gìn là làm đấy, phải không? Còn tùy tụng á, tùy á là giữ gìn làm, ráng làm. Tụng là gì? Là đọc ra cái nguyện. Tại vì có khi mình cái nguyện nó không phải là mình, chưa phải là mình, thì mình trong khi đó giả sử Đức Phật nói rằng lễ kính chư Phật, có khi mình không lễ kính. Trong này nói rằng tùy thuận chúng sanh, có khi mình chưa tùy thuận chúng sanh. Nếu mình lúc nào cũng tùy thuận chúng sanh á thì mình là thọ, phải không? Nhưng mình chưa lúc nào 100% như là 24 giờ mình không phải lúc nào cũng tùy chúng sanh, nhưng mình đây là tùy thuận, nên mình ráng mình làm. Mà trong đó phải đọc tụng, như quý vị đây quý vị phải đọc tụng á, thì là cái phước đức này, cái Phật kể ra cái phước đức của những người mà đọc tụng chưa thọ, nhưng mà mới đọc tụng thôi, những cái bước cái này là sao? Là những người này đó thì đi trong thế gian thì không bị chướng ngại, nhưng mặt trăng vượt khỏi mê mờ, mê mù. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Mặt trăng á là gì? Mình mà mình đọc được kinh này đó, mình tùy tụng được kinh này thì như là mặt trăng ra khỏi được mây mờ. Tại sao? Bởi vì mặt trăng đó là tượng trưng sự giác ngộ, của sự biết tới cái đạo lý. Mây mờ là gì? Mây là gì? Mây mờ là vô minh. Mà nói vô minh thì nó xa quá đi. Mây mờ là tham nè, là giận nè, là tham chơi nè, những thứ đó. Thì trong cái giờ này quý vị nghe được, quý vị thật sự quý vị không thấy á, quý vị tất ra có mê mờ quý vị không thấy. Thay vì giờ này mình đi chợ, ở nhà lo những chuyện khác, đi tới chùa nghe kinh, là bây giờ mình dẹp được một số mê mờ, những thứ mà nó che lấp, nó khiến mình không được gần cái đạo. Vì thực chứ mình nhìn được như vậy thì mình thấy rõ là cái người đi trong thế gian không bị chướng ngại. Sao gọi là không bị chướng ngại? Không ai cản trở hết, mà ở đây đâu có ai, ở đây ai cản trở cho ai? Mình nói xa đó, nói ngoài đó thì là người ngoài cản trở mình, phải không? Nào vợ, nào con, nào đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự ra chính mình cản trở lấy mình, mình cản trở mình nhiều lắm. Không ai cản trở mình tu được hết, không ai cản trở mình tu được. Có người nói rằng cực quá thì làm sao tu? Mười điều nguyện này quý vị tưởng đâu phải là bởi vì mình, nếu có người cản trở mình thì mình làm không được, phải không? Ai cản trở muốn làm thì mình làm được. Giả sử bây giờ đứng cái bên quý vị có gia đình, ông chồng đứng cái bên ông cằn nhằn thì mình xuống đứng được, ông cằn nhằn mình nổi xanh á thì ai cản trở mình? Mình cản trở mình chứ không cản trở mình, thấy không? Vậy thì làm như vậy được thì mới nói rằng thật sự là người không bị chướng ngại. Cái chướng ngại nhiều khi mình tự tạo cho mình nhiều hơn. Ông nói, ông nói mình đừng nổi xanh, ai tạo chướng ngại cho ai? Tất cả các Đức Phật Bồ Tát đều khen ngợi. Ở đây đó thì quý vị thấy là làm cái hạnh này mình trì tụng thì các chư Phật Bồ Tát đều khen ngợi. Tại sao vậy? Là bởi vì các ngài khen, là bởi vì khi mình tụng kinh này á là mình mặc dầu không có làm liền, nhưng mà do cái nhân xa thành Phật, phải không? Do cái nhân xa thành Phật, mà khi mà các ngài khen ngợi như vậy thì đâu có bao nhiêu người muốn cầu thành Phật. Quý vị tưởng là dễ, thật sự không có bao nhiêu người cầu thành Phật. Quý vị đến chùa, bao nhiêu người đến chùa, phải không? Một ngày lại lớn 500-700 người đến chùa, mà nhìn lại thấy thì chừng 20-30 người gì đó thôi thì muốn làm, thì muốn cầu thành Phật. Còn bao nhiêu là cầu thành gì? Cầu làm gì? Cầu phước báo, cầu giàu sang, cầu mạnh khỏe, chứ không cầu thành Phật, phải không? Thành ra như vậy không xen sao được. Thì cái người tâm địa lớn thì như vậy thì ít ra chúng ta trì tụng kinh này chưa Phật đã cũng càng ngày. Tất cả hàng nhân thiên đều nên lễ kính. À, tại sao hàng nhân thiên phải lễ kính? Nói thiệt, khi quý vị cầm cuốn kinh này lên á, cầm cuốn kinh này lên á, mà tâm địa thiệt là thanh tịnh, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, đừng nghĩ quấy, đừng nghĩ những gì nào khác, thì trên thiên đó quý vị, quỳ xuống lại quý vị. Nói vậy là quý vị sợ. Thực sự là tôi không có tài tình, tôi không có Phật đạo nhãn mà tôi thấy, mà có người họ thấy. Có vị họ thấy. Là bởi vì khi cầm cuốn kinh lên thì sao? Không phải là lại quý vị, mà làm sao? Khi cầm cuốn kinh này mà mình cầm trong tay mình mà thanh tịnh đó nha, mình thanh tịnh á, thì là chư thiên á, đừng nói chỉ tới quỷ thần, chư thiên nó quỳ xuống lại. Là bởi vì sao? Bởi vì coi đây là cái ấn của vua mà. Và khi mình phát tâm ra đó, là mình là gì? Mình móng cái tâm mình cầm thọ trì được cuốn kinh này á, thì là như hôm trước tôi nói, khi thái tử mà được sanh ra đã gọi là thái tử. Thấy không? Mình phát tâm lên, mình phát tâm cầu Phật. Và những người đó họ họ quỳ lại để cầu mong cho mình trọn vẹn được cái quả vị để chuyên để độ cho họ. Cái độ cho họ. Bởi vì chính họ cũng là ngay cả Diêm Vương đó. Quý vị nghe Diêm Vương cái sợ, ổng có người bị đọa đó. Quý vị biết vậy đó không? Ổng là người bị đọa đó. Thành ra chính mình mà khi mà chư thiên phải họ quỳ. Trong này là lễ kính. Chư Phật Bồ Tát thì khen ngợi. Còn chúng thiên, chúng vị thần thì phải lễ kính. Bởi vì mình là Phật sát thân, có lễ kính. Thành ra nói thật, thưa quý cụ lớn á, thầy họ một thách giới. Đừng có vô biểu. Đừng có vô biểu quý thần tại thời tội nghiệp. Tôi kể cho quý vị nghe chuyện gần đây thôi, mà thượng chưa quá rồi thì có kể. Và có cái vị đó, một cái vị mà thượng nó cũng chắc tịch rồi. Cái em mà tôi Phật thì cũng quan nghiêm, cũng quan nghiêm. Thì có một cái vị kia, một cái vị đó, một cái vị rất là giỏi. Và ngài coi như là ở trong núi đó, thì được cái thành núi đó cũng dường mỗi ngày. Đó là núi đó mới mỗi ngày để chinh thực phẩm cho cái vị tu hành đầu đà trong núi á, tu hành đầu đà. Rồi chim đó nó nhắc hoa em cho cũng nhiều. Nhưng mà quý vị thấy là mình thấy như vậy là phải nói rằng một đại sinh văn, phải không? Tu hành cái nỗi như vậy thì là đại sinh văn. Nhưng cái vật cái em đó thì ngày tổng kỳ trên con nhìn nè, thì ngày nghe nhận nó tới thăm. Thì khi tới thăm á, thì hai vị gặp nhau thì trong hàng của tăng chúng thì thân mật. Ngày cái ăn đó tôi mới thấy xin đi ông ăn bữa cơm, xin ăn bữa trưa. Thì cái vị tôn giả trong núi nó được rồi, xin mời ngài ở đây. Rồi tới trưa đó rồi những cái vị thần đem mang cái cúng đó, thì vượng dân trái nè, rồi ăn, rồi cúng dường cho ngài. Nhưng mà trưa đó thì ngài mấy cả mấy chục năm trời thì vượng chỉ dân trái, tới ngày đó nó không dân. Tới ngày nó không dân. Đó rồi cái bộ thử gian nó, ủa sao kỳ vậy? Thì cái ngày hành đạo đạo nó không biết sao nữa. Thì cái tối ra thì nghỉ, nó ở lại trong hang nó nghỉ. Thì khi ở lại trong hang nó nghỉ á, thì tối đó thì hai vị đều nghỉ, mà hòa thượng cái vị tu hành đầu đài cho thiền sáng đêm, còn hòa thượng thì nằm rồi thì nghỉ. Đến sáng hôm sau thì cái vị hành đầu đài nói ngày hôm ngày làm tôi tỏ thiền cũng được. Nói sao vậy? Nó đi ngày nằm ngày lắc qua ngày trở lại hoài, rồi tôi động tâm tỏ thiền cũng được. Còn cái vị kia nói nha, tôi hôm tôi nằm tôi lắc qua lăn qua trở lại cũng có động tâm ngày hà. Mà trong khi hôm ngày sát sanh không biết bao nhiêu người, mà không nhờ tôi đó thì nhà bị đọa. Nói sao vậy? Nói vì hôm tôi nằm á, mặc dù tôi nằm, nhưng mà tôi vẫn biết rằng ngày hôm ngày ngồi á, thì có mấy con mũi á, nó bay. Mặc dù ngày không đập nó, ngày không đập nó, nhưng mà nó bay theo mình, nó chẹt cái chân của ngày, nhà đồ người đè. Mũi nó gãy chân, nó quán. Thì sau đó ngày đó ăn nó về. Thì tôn giả đầu đà mới hỏi là tại sao vậy? Thắc mắc. Mấy chục năm nay cứ mang cá chứ nhiều. Thì sau đó thành núi nó mới hiện lên nó cho biết. Nó bởi vì khi mà một cái vị mà thọ trì có nghiêm á, thọ trì có hành nghiệp có hiền á, thì các vị thần núi khi thấy ngài tới là phải quỳ đó, là không dám đi đâu. Mà không đi đâu hết thì không sai được cái loài chim, loài chim mua nó mang tới cũng được, không dám đi đâu. Quỳ xuống nó mà lại. Thành ra mình thấy cái kinh này, cái quả lực của nó rất lớn, cái thần thông của nó rất lớn. Mình có cái nhân duyên lành đọc tụng nó thì làm cho nó được thì quả Phật kêu vật, còn không có làm cho nó được thì sao quý vị cũng là cái nhân lành, cái nhân lành ít ra thì cũng được chư thiên kính trọng. Mà kính trọng vậy là không phải là mình ỷ nha, không phải đâu. Là bây giờ mình thấy họ kính trọng như vậy đó là để chi? Sở dĩ sao mà kính trọng là bởi vì họ nghĩ rằng mình có thể mình thành được hạnh phúc, mình thành được hạnh phúc. Mà quý vị thấy là khi mà họ thì là ba giới đó, năm giới đó thì là không có đọa ba đường, thấy không? Nên mình thấy là không phải là mình mà là do cái giới, do cái giới, do cái quy luật của kinh. Cho nên mình ráng. Ở đây dưới này tiếp thì tất cả nhân thiên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người thiện nam tử này chọn được sinh người đầy đủ bao nhiêu công đức của ngài Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ được sinh ngài Phổ Hiền, mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đủ 32 tướng đại trụ phu, vân vân. Vì cái đoạn sau này nói rằng khi mà mình mặc dầu mình không có thọ trì được mà mình trì tụng thì một là chư Bồ Tát khen ngợi, hai là chúng nhân thiên đều lễ kính, và ba đó là gieo cái nhân lành, gieo cái nhân mà chẳng bao lâu sau, nghĩa là về sau này đó mình thành tựu được cái hạnh phúc này, tức là nghĩa là cái Phật, cái quả vị Phật không phải chút này nhưng mà cái nhân đời sau này mình thấy mình thành tựu được hạnh phúc đó. Lại này, lúc lâm chung, phút cuối cùng, tất cả căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tất cả hoài thế đều thối thất, cho đến các quan phụ tướng đại thần cung thành trong ngoài, roi ngựa xe cộ vân vân, tất cả đều không có đem một món nào ra được, chỉ có 10 vị quân này chẳng rời người mà thôi. Trong tất cả thời gian nó thường ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền được sanh về cõi cực lạc. Đến cõi cực lạc liền thấy Đức A Di Đà Phật cùng các ngài Tăng Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Các vị Bồ Tát này sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ cùng xung quanh. Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình giá sanh nơi hoa sen báo, được Đức Phật xoa đầu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn những ước nơi do tha kiếp, khắp cả mười phương bất khả thuyết thế giới, dùng sức trí tuệ tùy theo tâm của chúng sanh mà làm lợi ích. Chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi đạo tràng hàng phục quân ma, thành lực đẳng chánh giác, giảng nói pháp mầu vi diệu, có thể làm cho chúng sanh trong những cõi Phật như số cực như trần đều phát tâm bồ đề, tùy theo căn tánh của chúng sanh mà dạy dỗ thành thục, nhẫn đến cùng tận chấp hải, có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh một cách rộng lớn. Ở đây nói là khi mình thọ trì kinh này, mình đọc tụng á, thì khi mà cái căn trần hư hoại, cái khi mà cái thân tứ đại mình sắp rã đó, nhờ cái công đức của việc trì tụng kinh này, đọc tụng kinh này đó ha, mình đọc hàng ngày mình tụng đó, nhờ công đức này thì Đức Di Đà, Đức Phật Di Đà đó sẽ tiếp dẫn mình sang khỏi nước Tây Phương. Nhờ quý vị thấy rằng trong khi mà hồi trước giờ thì quý vị vẫn nghe rằng muốn về tịnh độ thì phải làm sao? Phải niệm Phật, phải không? Phải niệm Phật. Còn ở đây Đức Tề là ngoài cái phương pháp niệm Phật ra đó, bởi vì cái niệm Phật đó quý vị là một trong những phương pháp, một trong những pháp cầu sanh về tịnh độ. Vậy thì ở đây á, ngoài niệm Phật ra còn việc trì tụng kinh này, thấy không? Hồi trước thì quý vị vẫn nghe niệm Phật, thật sự đang nhiều lắm, nhiều cái phương cách để về tịnh độ lắm. Niệm Phật nè, rồi quý vị thấy niệm Phật trì danh, niệm Phật quán tưởng, đủ thứ hết trơn. Ở đây là một trong những phương pháp mà Đức Phật nói ra, là khi mình trì tụng kinh này đó thì lâm chung á thì cũng được Đức Phật Di Đà tiếp dẫn rồi. Mà khi tiếp dẫn rồi thì sao? Mình về đến cõi Di Đà tịnh độ, gặp được các vị Bồ Tát lớn như Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc, để rồi sau đó thì mình trở lại cái kiếp thế giới này, mình quá độ chúng sanh. Thì cái đoạn này là nói rằng sau khi mình thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này thì mình cũng được Đức Phật Di Đà thọ ký cho mình. thì đây là một trong những phương pháp mà tu về tịnh độ. Này chị Nam Tử, các chúng sinh kia hoặc nghe hoặc tin nên nguyện vương rộng lớn này, rồi thọ trì đọc tụng và giảng nói cho người nghe. Công đức của chúng sinh kia chỉ Đức Phật Thế Tôn biết, ngoài ra không ai hiểu thấu. Khi mà quý vị nghe cái kinh này rồi, tin, đọc tụng rồi nói cho người khác nghe, thì cái công đức đó chỉ có Phật mới hiểu thấu à? Tại sao vậy? Phật có thần thông, chứ riêng có thần thông vậy? Cái chỗ này nè quý vị, hồi nãy tôi nghe tổ phụ hỏi tôi này, là bởi vì Đức Phật á thì có bao nhiêu mắt, có bao nhiêu loại mắt? Mình thì mình có mắt gì? Đâu có gì mình có mắt gì? Mình có mắt thịt, mà cái khổ mắt thịt mình có kia còn không rõ, nó phải theo cái mắt lớp kiến ngoài nữa. Mình có mắt thịt, mắt thịt thì thấy được bao xa quý vị? Thấy được bao xa? Trước nè, mắt thịt thì chẳng thấy được qua tâm vắt, phải không? Chẳng thấy được qua tâm vắt. Trên mắt thịt trước thì có mắt gì? Thiên nhãn, mắt của các vị trời. Mắt các vị trời thấy được sao? Xa, không có địa nhân bích. Đây giờ qua vắt thì cũng thấy nữa, phải không? Rồi tới gì nữa? Đâu mau vậy? Nhật nhãn nè, thiên nhãn nè, gì nữa? Tới huệ nhãn. Huệ nhãn, huệ nhãn là gì? Mắt của phàm phu á, mắt của thầy chữ thiên á, thì chỉ thấy ở trong cái không bị hạn chế bởi cái không gian, chữ thiên không bị hạn chế bởi không gian, không bị ngăn cách. Còn mắt của chư vị Bồ Tát, chư vị Thanh Văn Bồ Tát thì sao? Không bị ngăn mít, nhưng mà không bị ngăn mít trong cái thời gian nữa, giờ thấy trước thấy sau, thấy không? Nhưng mà chỉ có Phật nhãn thôi là thấy được trọn vẹn. Là bởi vì phi công đức của người này á, tại sao chỉ có Phật mới thấy được? Là bởi vì công đức nó vượt ra ngoài cái tam thiên thế giới, vượt ra ngoài cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà khi mà quả chư thiên nó không nhìn ra ngoài ba giới đó được, công đức người này á, công đức này nó vượt ra ngoài cái tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy thì chư thiên mất bất thiên là sao nhìn được? Chỉ có Đức Phật là nhìn thấy. Công đức này nó vượt ra ngoài, nhưng nó không có bị lọt trong dòng đối đãi nữa. Mà cái công đức này là cái công đức, nó là công đức, chứ là phước đức. Cái công đức nó đưa về cái quả vị Phật, cho vào cái phước đức để rồi mình xài thời gian. Quý vị hiểu được không? Vậy thì tại sao mà chỉ Đức Phật mới thấy được? Là bởi vì đây là công đức, mà công đức này nó vượt ra ngoài cái tam giới. Còn ở trong tam giới á, thì các vị khác thấy được, các vị thiên, các vị trời, Đế Thích có thể thấy được. Nhưng mà khi vượt ra ngoài tam giới rồi đó, thì chỉ có Phật thì Bồ Tát biết được, không ai biết được. Có một câu chuyện ngày xưa ở Trung Quốc sư, ngài làm quốc sư, có một cái vị, một cái vị tu sĩ mà biết được cái việc quốc của vị lai, coi được thiên nhãn, rồi tha tâm thông á. Thì khi mà đi vào á, thì tới thăm quốc sư, thì quốc sư hỏi rằng à, tao nghe nhà ngươi ở bên Trung Quốc cho mình Ấn Độ á, nghe nhà ngươi nó biết được chuyện quốc của vị lai, thấy được chuyện xa chuyện gần. Bây giờ thử hỏi nhà ngươi phải coi đoán được ý ta coi sao, ta nghĩ gì, ta đang làm gì. Thì cái vị đó mới nói rằng à, tại sao hòa thượng lại đứng ở bên bờ, đứng ở bên bờ sông Dương Tử qua đua thuyền? Nhà tu hành tại sao ngày đứng ngày đó ngày có đua thuyền? Thì hòa thượng cho tôi nói đúng, đúng rồi. Nói bây giờ ông coi ta đâu? Thì vị kia nói à, tôi thấy ngài đứng trên đỉnh núi. Rồi thầy nói đúng, ông nói đúng. Rồi thầy nói bây giờ ông coi ta ở đâu? Thì cái ông kia ông đứng ông lắc đầu. Thì hòa thượng mới vỗ bàn nói là con mắt thiên nhãn của ông đâu mất rồi. thì sau đó thì tại sao mà ông kia không thấy? Và tôi nói rằng những người được lục thông á, được lục thông á, thì họ chỉ là mắt quả thiên thôi, mình hiện nó trong vòng mà ba cõi đó, thấy được không? Nhưng mà khi mình vượt ra ngoài ba cõi rồi á, thì mắt họ thấy không? Tại đây tại nói là cái công đức của mình á, khi mình họ trì đọc tụng kinh này là chư thiên thấy không tới, chỉ có Phật mới hiểu được cái công đức của mình, vì nó vượt ra ngoài tâm giới, mình không còn kẹt ở trong tâm giới nữa. Vì thế nên những người được nghe mười điều nghĩa vương này chớ sinh lòng nghi ngờ, nên phải lãnh thọ, thọ rồi nên đọc, đọc rồi có thể tụng thuộc rồi nên nhớ luôn cho đến viên chép vì người mà giảng nói. Những người như vậy trong một niệm tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, được công đức vô lượng. Có thể trong biển khổ phiền não cứu vớt chúng sanh, khiến chúng sanh được giải thoát, đều được phản sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì khi mà Đức Phật nói rằng khi mà mình thọ trì đọc tụng, vậy thì mình đã được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Mà khi mình đừng có sinh lòng nghi ngờ, mình nhớ, mình thọ hoặc là đọc, đọc rồi cũng thuộc, không thuộc rồi mình nhớ, thì tất cả những công đức đó đều được đưa về cái thế giới cực lạc. Đây cũng là một cuốn kinh này cũng là một cuốn kinh lớn độ đó. Thì là mình ngoài cái chuyện niệm Phật ra thì mình thọ trì nè, đọc tụng nè, một lòng nè, biên chép nè, vì người mà nói, thì những công đức đó đều hướng về tịnh độ. Lúc bây giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát muốn nói lại những ấy, ngài quan sát khắp mười phương mà nói kể rằng, thì bây giờ thì ngài Phổ Hiền mới tóm lược lại. Thì quý vị thấy ở trong kinh á, thường á kinh thì nó có những phần của vị đấy, thì có những phần là tùng tụng, ha, tùng tụng ở phần trên phần nhân xuôi, ở dưới có phần nhân vần, tùng tụng là lọc đi nói lại phần trên á, có khi nó thêm ra. Thì cái phần này thì tùng tụng, thành thử ra tôi sẽ đi lẹ cái chỗ nào có cái gì mới á thì nói, còn không có gì mới á thôi, bởi vì phần trên mình nói rồi. Tất cả chư Phật trong ba đời ở nơi thế giới cấp mười phương, tôi đem thân ngữ trong sạch thắp lại chư Phật không thể sót. Cái phần này thì quý vị thấy rõ là nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Đã chư Phật. Mà ở đây lại là nhớ, tôi nhắc lại, đem thân ngữ ý trong sạch. Thân ngữ ý trong sạch. Có khi mình lại á, sao quý vị? Thân lại. Thân lễ, chứ ý không có lễ, khẩu không có lễ, phải không? Tập. Cái miệng mình á, xưng danh hiệu Phật. Cái ý mình á, tưởng cái hình dáng Phật. Cái thân mình á, cúi xuống lễ Phật. Và bây giờ mình nhặt cái là cái bị tập liếc nữa quen. Lúc đầu mình sướng, mình sướng rồi thì mình mới lại, phải không? Phải không? À, vậy thì được, cũng được đi. Sướng rồi lại cũng được đi. Nhưng mà thật sự nó dài đó, thì mình phải sướng rồi lại. Chứ nếu cái bị lại giống ngắn á, Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật đó, thì vừa lại vừa tưởng tới vừa lễ được. Tôi có thực tập cái đó rồi, được. Hồi đó thì có, bởi vì nếu mà sướng là Nam Mô đại khái là cái dài quá đó thì nó khó, thì nó mấy chục phẩm dụ gì, thế là tam lĩnh lễ đó, chứ tam lĩnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Pháp Giới thì nó dài quá đi. Nhưng mà mình lại từng vị Phật được, nhất là lại sám hối á. Nam Mô Giảng Minh Phật vừa nói, Nam Mô Giảng Minh Phật vừa nghĩ và vừa cúi xuống lại. Mà tôi thấy những khi đó mình sau cái thời sám hối mình thấy mình thoải mái được rồi. Nó có những cái hơn. Mà ở đây mới nói là dùng thân ngữ ý trong sạch cho mình. Chứ nếu không thì sao quý vị? Công đức ít. Là bởi vì khi mình sướng thì mình lại, mình sướng rồi mình cúi thì mình lại không á, thì cái ý mình lại tưởng cái chuyện khác. Ý mình tưởng cái chuyện khác thì nó không chịu yên. Hoặc là nếu mình có sướng rồi thì mình cũng niệm thầm như vậy để cho cột cái ý mình. Ủa quý vị phải để ý không? Chứ sao đó có đó, để ý kỹ thôi coi. Vậy thì bây giờ mình tập lại theo kiểu này, thấy không? Sướng thì sướng, nhưng mà khi cuốn xuống, vừa cuốn xuống lại á, thì vừa nghĩ cái tiếng mình mới sướng hồi nãy đó, để mà lại. Thì đó là thân ngữ ý trong sạch. Tất lại chư Phật không hề sót sức quay thần hạnh nguyện của hiền, phân thân hiện khắp trước Như Lai, một thân lại hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. sắc trần Phật ở trong một trần đều ngồi giữa chúng hội Bồ Tát. Vô tận pháp giới cũng như vậy, sâu tinh chư Phật đều đầy đủ. Thì cái phần thứ nhất là dùng thân khẩu ý để mình lại Phật. Cái thứ hai, khi mà lại một vị Phật sẽ quán tưởng. Là sao lại một vị Phật? Là lại khắp các chư Phật. Tại sao vậy quý vị? Bởi khi mình lại một vị Bổn Sư Thích Ca, tức là mình lại cái ba đời chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì Phật tánh là chung, phải không? Cái hóa thân, cái ứng thân hiện ra khác. Cái ứng thân, cái tánh Phật vẫn là một, nhưng mà cái ứng thân, cái hóa thân hiện ra có khác. Và khi mình lại một vị Phật, tức là mình lại khác mười phương chư Phật, khắp mười phương chư Phật. Tôi vô tận pháp giới cũng như vậy, sâu tinh chư Phật đều đầy đủ. Tôi đều dùng tất cả âm thanh, khắp thổ vô tận lời nói hai, tột tất cả kiếp thổ vị lai, khen công đức sâu dày của Phật. Ở đây tức là phần thứ hai, tức là gì? Xưng tán Như Lai, khen ngợi Như Lai. Cái phần thứ ba này, sấm đồ rất đẹp nào càng hoa, chỉ nhạc hương hoa cùng tàn lộng. Các thứ trang nghiêm đẹp như vậy, tôi dùng cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục các thứ hương, phấn hương hương sông cùng đèn đuốc. Mỗi món đều như núi Chu Di, tôi đem cúng dường các thứ Phật. Do nơi tâm thắng giả rộng lớn, sâu tinh tất cả Phật ba đời. Sức quay thành hạnh nguyện phổ hiền, khắp đem cúng dường các đức Phật. Ở đây tức là những việc cúng dường, tam giả quảng tu cúng dường. Quý vị nhớ cúng dường không? Cúng dường cái gì? Ở đây cúng dường nè, y phục nè, đem y phục cúng dường nè, đem các cái gương cúng dường nè, đem các cái đèn cúng dường nè. Y phục gì? Đối với những cái người tu hành, những người ta đã Phật mặc cáo gì?
Áo nhẫn nhục.
Cái đó là Đức Phật, nó là cái áo đó. Cái áo của Đức Phật, áo nhẫn nhục. Vậy thì mình muốn mang cúng dường Đức Phật thì mình cúng dường áo, thì ngày cúng dường áo gì? Đi ra chợ mua vải mai đắp lên mình Phật. Áo không phải là áo Đức Phật cầu. Đức Phật mà áo nhẫn nhục thì phải mang, nếu mà có cúng dường ngày phải cúng dường cái áo mà ngày thích à. Cái áo nhẫn nhục. Nhớ không? Và các cái hương, hương gì? À, đây là phương giới. Giống như là ra ngoài chợ mua nhang đốt thì nhiều, cái ngọt trời ngọt đất thì nhiều khi rồi mất công ăn họa, nó tốn tiền thêm nữa. Đốt nhiều quá rồi hư hình Đức Phật đi. Đốt nhiều rồi đen, có đen phải tô lại. Ha. Đức Phật không chưa hư đó. Mà hư ở đây là giới nè, hương định nè, hương giải thoát. Nhớ không? Giới là cái mới hư được chính Phật. Đó rồi đen gì? Đèn ở đây là trí tuệ, chứ không phải đốt đèn lên cho Phật. Nó là sự, khi mình đốt đèn lên phải nhớ rằng con đốt cái đèn này để ra cái đèn trí tuệ. Thấy không? Chứ còn thật sự đây là những cái món mình cúng dường Đức Phật. Ở đây, từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác đều vì ba độc tham sân si, từ thân ngũ ý mà sinh ra, tất cả nay tôi đều sám hối. Bốn là những cái gì? Sám hối nghiệp trước, thấy không? Vậy thì sau khi nó cúng dường rồi thì mới đem cái tâm sám hối. Cái này tôi giảng rồi, quý vị chắc cũng biết rồi. Vậy là lẽ ha. Vô lượng công đức của chư Phật, của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Hữu Học, Vô Học cùng chúng sanh, tất cả nay tôi đều thường hỷ. Cái năm á là tùy hỷ, phải không? Sau khi sám hối mình tùy hỷ. Mà tùy hỷ ở đây á là tùy hỷ tất cả mọi người. Thấy người ta làm cái một cái công đức nhỏ như cái hột bụi á cũng vui theo nữa. Chứ không phải là sanh cái lòng mà ngăn trở. Thấy ta làm mình làm được thì tức cũng phải vậy. Ai làm được mình mừng cho người ta. Ở dưới này, các đấng soi đời các mười phương vừa mới chứng nên đạo chánh giác. Tất cả nay tôi đều chứng thỉnh chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng. Ở đây chư Phật nếu muốn nhập Niết Bàn, tôi xin thành tâm đều mời tỉnh. Cuối mong ở lại lâu trong đời cho chúng sanh được nhờ lợi lạc. Ở đây là những gì? Tỉnh chuyển pháp luân, tỉnh Phật chuyển thế và tỉnh chuyển pháp luân. Là tất cả mọi vị Phật mà khi mà xuất hiện nơi đời thì mình cầu mong các ngài chuyển thế lâu hơn để chi? Để mình chuyển bánh xe chính pháp, để mình nói lên chính pháp, để mình độ chúng ta. Bao nhiêu phước đức bởi cúng dường ngợi khen chính pháp mời chuyển thế tùy nghĩ sám hối các căn lành hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo. Mình sau đó thì hồi hướng chúng sanh về Phật đạo. Tôi nay sẽ học với Như Lai tu tập viên mãn hạnh của hiền, cúng dường chư Phật về quá khứ cùng với mười phương hiện tại Phật. Vị Lai tất cả thiên nhân sư hết thải tâm nguyện đều viên mãn, nguyện sẽ học khắp ba đời Phật, mau chứng nên quả đại bồ đề. Ở đây cái đoạn này á, là mình nguyện theo cái hạnh của ba đời là mình rút cục là mình theo cái quả đại bồ đề, thì tu sẽ cho tới cái quả đại bồ đề, chứ không có phải là những bậc thánh nhân như giác như bình thường đó. Cả phải cõi cùng khắp mười phương rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm đẹp, chúng hồi vây quanh các Như Lai đều ở dưới cội bồ đề thọ, bao nhiêu chúng sanh trong mười phương nguyện lìa lo khổ thường an lạc, đều được lợi ích chánh pháp màu, giúp hết phiền não không còn thừa. Ở đây thì mình cầu khi mình tu như vậy đó thì hồi hướng cho tất cả chúng sanh không còn có phiền não chút nào hết á, cái gọi là trong kinh gọi là giúp hết phiền não không còn thừa. Chẳng những là mình tu cho mình, cầu cho mình không còn phiền não, mà mình còn mong cho các chúng sanh không còn chút gì phiền não hết. Khi tôi vì bồ đề mà tu, trong các loài đều rước túc mạng, thường được xuất gia tu tịnh giới, không nhơ không lỗi cũng không hư. Trời rồng giả xoa bàn cà quỷ, dẫn đến loài người cùng thế nhân, tất cả ngôn ngữ của chúng sanh đều dùng các tiếng tâm nói pháp. Siêng tu ba la mật trong sạch, tâm bồ đề hương dịch thần đình không bất, dứt trừ chúng nhơ không để thừa, tất cả hạnh màu đều thành tựu. Ở nơi các hoạt nghiệp cảnh ma, trong vòng thế giới được giải thoát, cũng như hoa sen không dính nước, các nào nhiệt nhiệt cũng gì không, giúp hết tất cả khổ ác đạo, khắp đồng ban vui cho cùng chúng. Như thế trải qua vô số kiếp, lợi ích mười phương không cùng tận. Ở đây tức là nói là cái mình thuận chúng sanh, cầu chúng sanh, tất cả những cái mình tu như vậy rồi, cầu chúng sanh là được hết phiền não, được xuất gia tu tịnh giới, và khi được xuất gia thì gìn giữ giới cấm được trong sạch, không có phạm giới, và thực hiện trọn vẹn các ba la mật, và được coi là các hoạt nghiệp, các cảnh ma, tất cả những thứ đó nó không có trở ngại được cái người tu. Tôi thường tùy thuận các chúng sanh cùng tận tất cả vị lai kiếp, hành tu hạnh lớn của phổ hiền viên mãn quả bồ đề vô thượng. Những người cùng tôi đồng một hạnh, cầu tất cả chỗ chung nhóm họp, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, hết thải hạnh nguyện cùng tu học. Ở đây thì mình cầu cho mình và các tiểu kiến thức cùng được một hạnh, một cái hạnh với mình đó. Thì khi mình tu theo cái hạnh phổ hiền, mình cầu cho nhiều người được, và những vị đó mình cũng cầu cho ở gần gũi họ để chi vậy quý vị? Để chi vậy? Để chi vậy? Mình cùng sắp tánh với nhau tu. Quý vị thấy chứ coi, ở nhà tu á, khi làm biến tu ở nhà đó, từ khi mà cái người mà căn cơ đại thừa mà siêng năng lắm á, thì mới giữ được. Chứ còn ở mình tu mình làm biến, thì khi ví dụ như vậy để ý chứ coi, đáng lẽ có khi ở nhà cái ngày bắt con trai đó, cái ngày mình vô đây mình tới nhà cái chùa làm bắt con trai, thấy không? Thì ở nhà khi mình không có làm gì hết, con đi làm có người không có làm, mấy người lớn tuổi đi làm, đáng lẽ là họ bắt con trai ở nhà cũng được vậy, tôi không được. Nhưng mà khi có huynh đệ, khi có bằng hữu cùng nhau tu á, thì thực sự ở đây là gặp một cái sự hữu duyên rất dễ chi để sách tấn nhau tu. Chứ một mình tu á thì sao quý vị? Giải đại, một mình tu thì giải đại, mà có một con người bạn tu nhau thì sao? Nhắc nhau, nhắc nhau. Bởi hồi xưa quý tổ nói là sao, có một câu này là gì? Hổ đi sơn hổ bạc, tăng đi chúng tăng tàn. Mà tăng ở đây đừng có nghĩ là mấy ông thầy tu rồi chúng được chúng tàn thiệt. Nhưng mà tăng ở đây là gì quý vị? Quý vị có được gọi là tăng không? Cái gọi là tăng không? Có không? Có tăng không? Có quý vị nói hoài hả? Quý vị là đọc tụng kinh đồ tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy tăng, tự quy tăng, người ta quy tăng đúng quý vị cái gì? Phải không? Thì rồi quý vị cũng được gọi là tăng, mặc dù không có là thực gia, không có đồ trò nó vuông, thực sự là tự quy tăng. Bây giờ con nhớ rồi đó không? Tụng kinh rồi tự quy Phật. Tự quy Phật là gì? Là tự là mình đó nè. Con quy về con nương dựa vào Phật của con nè. Tự quy Pháp con nương dựa vào Pháp của con nè. Tự quy tăng con nương dựa Pháp của con. Cái tăng của con nè. Thì cái gì có tăng ra là không có. Thấy không? Nói quý vị mà đi về chứng là tạng. Đi về chứng là tạng. Có những người nói rằng ơ thôi Phật có tâm. Sư tăng là sư tăng bên ngoài, ha, còn tăng ở bên trong mình. Cái gì nè, khi nào được gọi là quy Phật? Khi nào mà quý vị phát cái tâm vô thượng á, tự quy Phật thì trong lòng quý vị đó nha, phát cái tâm mà cầu đạo vô thượng á, thì ông Phật của mình hiện ra. Tự quy Pháp đối nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Khi nào quý vị đọc kinh mà hiểu được cái nghĩa kinh á, là pháp của mình hiện ra. Còn khi nào mà ông tăng của mình hiện ra, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Sao là thống lý đại chúng? Đại chúng đâu thống? Khi nào mình làm chủ được mình á, đại chúng này là gì? Chúng ở trong thân mình, chúng là chúng nào? Chúng thân mình, trong thân mình có những cái chúng. Mà chúng đây là chúng những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ đó. Mình làm chủ được nó thì gọi là tăng. Ha. Mình muốn lại, khỏi là cái đau lưng thôi được lại. Mình làm chủ nó không được, lại. Mình làm chủ được nó gọi là tăng đó. Vậy thì khi nào mình làm chủ được mình á, ha, mình nắm được mình á, thì cái đó gọi là tăng đó. Vậy thì mình có đủ hết trơn. Thấy không? Vậy thì ráng, ráng làm chủ được mình. Ai muốn xuất gia thì tốt lắm, muốn xuất gia đi chùa tu cũng tốt. Nhưng nếu không thì ở nhà tu sao chữa tự tánh. Tự tánh. Thành ra anh thấy cái gì thấy thích cười, có nhiều người nói ơ thôi Phật tại tâm, không đi chùa cũng được. Đó có gì? Được. Là từ người thượng căn thượng trí đại thừa đó thì được. Bởi vì cái gì thấy nhiều ngày xưa có những vị phải lên núi mà tu. Đâu có bạn bè, đâu có chùa chuyện gì đâu mà. Nhưng mà họ tu thì được. À, có những người ta hạnh đầu đà đó, đi vào núi ăn thì ăn trái cây, uống nước suối, họ tu được. Còn mình thì mình tu được như vậy đó đâu. Ở đây đủ thứ chuyện như hết mà tu còn không được, nếu mà hỏi mình lên núi sao tu. Mà đó, ở đây mình cần các bạn. Mình phải cần có bạn để tu. Người này nhắc người kia. Bữa nay hai yên trong mình không đi chùa. Nếu khi bạn mình tới rủ mình đi. Thấy không? Nó trong cái môi trường này đó, trong kinh nói là mình phải có thiện hữu giúp cho mình tu. Có khi giúp mình tu, có khi sách tánh mình tu, mà không phải là cái này một chiều, mà bên này qua bên kia, có qua có lại. Bữa nay giúp người này giúp người kia, mai người kia giúp lại người này. Thành ra tu á, tôi thấy kinh nghiệm nó quý vị có người bạn cùng tu dễ tu lắm, sách tánh nhau dễ tu, có một mình dễ đã lắm. Từ khi mà cái người thực sự là cái cứng như kim cương á thì mới được. Mà một mình thì sao có gì? Dễ hư nữa. Không thiệt, dễ hư nữa. Chẳng những giải đãi không thôi mà còn dễ phạm giới nữa. Còn dễ phá nữa. Thành ra khi mình có cùng nhau hòa hợp với tu á thì mình tu được. Là mình riêng mình phạm phu. Thấy không? Cái lòng mình tin không nổi. Mình nương với nhau thì cũng người này trên người kia ai cũng đương lỗi cho nó. Tôi nói gì nhiều lần đó, thật sự ai cũng lỗi cho nó. Mình chán người ta không nổi thì mình cũng nhắc người ta tu. Mình nhắc là chị ráng lỗi cho chị, gần tới bà rồi, cái bà này chút là mệt nó thôi, chị ráng lỗi cho chị, gần tới bà rồi. Nhắc nhau cho mình được chỉ y là quý vị ráng xin lên cái chùa. Thì tôi không biết sao chứ quý vị có những vị nói với tôi đó, ở nhà có cái phiền ảnh, bước ra chùa thấy vui. Thấy vui tu. Gặp bà này mặc áo tràng, gặp chị kia lại niệm Phật. Mình thấy mình cũng vui, mình cũng có cái tinh thần, có cái năng lực thì mình tu nữa. Chứ ở nhà thì mình biết. Cái chùa vậy đó, ở nhà lại một mình lại, mười lại mệt. Chứ ở chùa mà khi mà lại thấy hối vậy, 40-50 người ha. Mà lại vài chục lại không thấy mệt. Tại sao vậy? Tại vì nhờ có thiện hữu, nhờ có bạn bè. Ở đây tất cả thiện tri thức bảy tôi thì tôi chỉ bài anh Tố Hiền Nguyễn cùng tôi thường chung hội họp ở đây là các vị mà cùng tu nha, hội họp nhau tu. Cái hội họp nhau tu sẵn đây tôi nói luôn lợi lắm quý vị, nhất là những vị mà cầu về tịnh độ, cầu về tịnh độ. Mà quý vị biết là có những cái vị mà do cái niệm Phật không thành, lúc mình còn sống á, niệm Phật chưa có thành, chưa có thuần. Ngày xưa đó, ngày Ấn Quang nó lập một cái hội gọi là những vị hội trợ niệm. Quý vị biết nó trợ niệm không? Trợ niệm á, là bởi vì khi bệnh hoạn á, cái này là thầy Ngũ Tri Thức giúp mình. Khi bệnh hoạn thì mình nằm mình buồn, phải không? Nhưng mà có cái người bạn tới nhắc nhở mình niệm Phật, cùng niệm với mình. Hai kỹ nhất của mình lúc mà cái căn thân hư hoại rồi đó, cái người nào định lực vững rồi đó thì không sợ. Định lực vững á thì bởi vì nó đau đớn thân thể, nhưng mà đau thì đau như vẫn niệm Phật được. Nhưng mà ngược lại những người nào mà cái định lực không vững, tinh thần yếu kém á, thì nhờ những người hội niệm là cùng anh chị em bạn đồng tu tới, rồi thay vì tới thăm mà nhắc chuyện à tội nghiệp con chị nói là chị bệnh nó không có ai, không có ai lo cơm cho nước cho nó, không nhắc chuyện đó, mà nhắc tới chuyện những chuyện thiện trong thời gian qua chị làm những chuyện thiện, những chuyện tốt lành ha, còn hướng về chư Phật và niệm Phật cho người đó. Vậy thì không biết bao nhiêu là cái gương mà những người mà do cái bạn bè đó mà đi sinh nhật đó, do bạn bè đó. Này tại sao do bạn bè? Là bởi vì khi mà chết thì xuống dữ hiện ra, xuống địa ngục hiện ra trước mắt, sợ. Nhưng mà nhờ những người xung quanh đó họ hồi niệm, họ niệm Phật, vậy thì khi đó thì cái thần sắc, cái thần, cái tinh thần mình nghe tiếng niệm bên ngoài, nó nương theo đó mà niệm, nương theo tiếng Phật của anh em bên ngoài họ niệm đó. Mình biết bao nhiêu người thành Phật về tịnh độ được đó. Thành ra cái đó là cái rất là lợi, mình có thiện hữu là vậy đó. Thay vì sống lúc mình còn khỏe thì tu nhau, còn khi mà một người bệnh xuống thì thay vì đem những chuyện trần gian làm thêm phiền não, nhắc đến những chuyện làm những chuyện thiện, đưa giúp cho nhau cầu nguyện thành lợi, thì cái đó là cái đáng cầu lợi. Thành ra ngày xưa ở Trung Hoa bây giờ cũng vậy đó, họ có những cái liên xã, liên hội cùng nhau tu, đến cùng nhau tu, nghĩa là có một cái hội vậy đó giao kết, rồi có cái hội hội niệm. Ví dụ một cái người mà bệnh hoạn nằm xuống thì anh chị em mới xúm lại tụng kinh, rồi nhắc nhở làm việc thiện khởi tâm. Mà giả sử như khi mà gần tắt thở rồi thì cũng niệm Phật để mà tiếp dẫn, thế thì rất là lợi lắm. Tôi không biết là tôi cũng định ở bên này không biết lúc nào đó, tôi cũng mong là quý vị làm họp lại là những cái gọi là cái liên hữu, thấy không? Thiệt tình rồi mình lo cho nhau. Bây giờ lớn cho rồi nói thiệt là tôi, quý vị lo cho tôi cũng lo cho quý vị, thấy không? Rồi sớm nhau lại niệm Phật, bắt đầu giả sử về một ngày nào tôi nằm xuống thì cũng sớm tới đây này, ông làm gì đã có những chuyện nha, rồi cùng nhau niệm Phật còn hướng nha, cái đó lợi lắm, cái đó rất là lợi. Thôi được vậy thì bây giờ chắc tôi nghỉ ở đây, 5:15 rồi, cái phần này thì chắc tôi giảng chừng 2 tuần nữa thì hết, chắc 2 tuần nữa hả, còn có đâu 7-8 can nữa hả. Thì cái phần sau này thực sự chỉ là phần tóm lược và những phần trước thôi. Tại vì tôi nói lại vì có một số vị mà từ đầu không có đi nghe, thì nói tôi phải nói lại thôi. Mà tôi nói thì chỗ nãy tôi mới nói, còn thấy không có cần gì nói. Chỉ mong là sau cái cuốn này đó, thì tôi giảng cái cuốn Địa Tạng. Hôm nào ít ra giảng cuốn Địa Tạng lắm. Hôm nay tôi sẽ giảng kinh Địa Tạng. Chỉ mong là quý vị thì khó đi nghe tôi đề. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu quý vị nghe không nghe phút đầu á, tới phút giữa thì quý vị không hiểu, tôi phải nhắc lại. Mà nhắc lại như vậy thì nó mất giờ như đại chúng, thấy không? Ráng nghe, phát tâm để đi nghe, hãy nghe tôi đều, nghe tôi đều á thì nó cũng mất được lại. Rồi cô có hỏi gì đó không? Tôi có giảng kinh Kim Cang thì có giảng, nhưng mà tôi không có giảng với chị, tôi có giảng ở bên trại tị nạn một lần ở Việt Nam, tôi có giảng nhiều. Tôi do thứ duyên cô, do thứ duyên. Thật sự thì có nhiều bộ kinh để giảng lắm, có nhiều bộ kinh để giảng lắm. Thì tôi thật sự cũng tùy theo cái tâm nguyện của gì thôi. Thì tôi tính là tôi giảng kinh sư bà nói là giảng sao chuẩn bị tu á, những kinh nào mà nó có lý có sự, cho hiểu lý nhưng để mình thành cái sự. Riêng cái bộ Bát Nhã đó, thứ nhất là quý vị không có bản, cái bản Kim Cang Bát Nhã thì quý vị chưa hề có. Bát Nhã có nhiều bộ lắm, không phải là riêng mình nói Bát Nhã. Cái bộ mà nhỏ nhất là bộ Tâm Kinh đó, 280 chữ. Cái bộ kế là bộ Kim Cang. Còn cái bộ Đại Bát Nhã mà hiện giờ tôi đang tụng á thì nó dài vậy nè. Thành ra nếu có giảng văn sau này tôi không biết, chắc là tùy theo nhân duyên. À cái là Kim Cang Bát Nhã, cái bộ nào?
Tâm Kinh.
À Tâm Kinh, cái đó là Tâm Kinh, cái bộ nhỏ nhất. Tâm Kinh thì nó ngắn, là cái là con người thực sự ra thì sắc bất gì không, không bất gì sắc. Quý vị thấy có thấy sắc bất gì không, không bất gì sắc không? Cái máy này nó khác với không trung, là nó giống không trung, giống người khác. Bây giờ dễ hiểu nhất, sẵn nghe tôi nói dễ hiểu nhất, phân tích thì dễ thiệt dễ ha. Bây giờ cô thấy ví dụ một cái bàn nó là cấu tạo hay cái gì? Do gỗ gia đình là khác hai món thôi, gỗ thôi. Bây giờ gỗ được cấu tạo hay cái gì? Nước và đất. Thôi căn bản nước và đất thôi. Vậy thì nước được cấu tạo bằng cái gì? Trong đó có oxygen, hydrogen, phải không? Oxygen được cấu tạo bằng cái gì? Vậy thì khi mà bởi vì nói sao cái thế gian bây giờ, tôi có một cuốn, tôi đọc cái đầu cuốn cuối này cũng rất là hay. Và cái người đó gọi là cái The Tao of Physics, cái đạo của khoa physics. Thì một cái nhà khoa học gia, như một nhà physics, một nhà lý học. Họ có chứng minh được rằng cái vật tử, vì cái vật tử là giải nhất của cái hồi trước của cái người đó là trong một phóng đạo lớn nhé, nhỏ nhất của một sự vật còn thể đại.
Phân tử,
hồi xưa đã có một phân tử. Phân tử thì cái mức của mình là cái mức của mình. Bây giờ thì ta thấy trong phân tử này đó, có những cái nhỏ hơn những cái vi phân đó. Mà trong cái siêu cái chuyện này là nó lại có những nhỏ hơn nữa. Vậy thì tôi muốn lúc nào đó rồi mới nói rằng nó không có gì hết. Không thấy gì hết, không có gì hết. Mà nếu không có gì hết thì làm sao có được cái gì mình, nếu mình tư lên từ đầu á, mình trẻ hết thì cái này là có nè, mình trẻ hết đúng rồi, cái này sẽ là không. Mà nếu không á cũng được, mà nếu có cũng được, vậy thì sắp biết chuyện không, không biết thì sắp được cái này nè. Nhưng mà có mắt khoa học được cái gì vậy? Có một cái nhà khoa học gia nữa, nói vậy cái ra Phật giáo đúng. Và bây giờ nhưng mà có mắt khoa học á, bởi vì khi mình thấy cuốn sách là cuốn sách, phải không? Mình thấy cuốn sách là cuốn sách. Cái người biết là đạo Phật á, nhìn thấy cuốn sách không phải là cuốn sách. Là bởi vì cuốn sách ở đây á, nó gồm có giấy, có mực, có chỉ, có công người thợ, phải không? Tức là mình thấy thì có, nhưng mà nếu mà mình lấy cái công người thợ bỏ qua bên đi, lấy chỉ bỏ qua bên đi, lấy giấy bỏ qua bên đi, mực bỏ qua bên đi, vậy thì không có cái gọi là sách hết. Mà không có tại sao gọi là sắc? Vậy thì sắc tức là không. Không ở đây là không phải là không có gì hết. Ở đây có nhiều người hiểu lầm ở chỗ đó. Không ở đây, ở đây tôi xin nói lại cái ý niệm này rất là căn bản nha. Cái sắc, cái không. Thấy không? Sắc ở đây là hình tướng. Không ở đây là gì? Không có hình tướng, không được. Không hình tướng làm sao, nó sợ sợ đâu, không hình tướng. Nếu quý vị em giải vậy thì như là ông Pháp Sư bị đòn vậy đó. Ngồi đó ông giảng xong rồi chứng bánh bọt tay nổi giận. Không đây là gì quý vị, là không có tự tánh. Không có tự tánh, chứ mà không hình tướng, làm sao nó sống được. Sắc á, có cái hình tướng, phải không? Chứ không ở đây là không tự tánh. Không tự tánh nghĩa là không có cái gì gọi là sắc hết, nếu không có một sự cấu hợp. Nghĩa là muốn nói đây, thực sự cái sắc không nó là do cái nhân duyên hòa hợp mà thành. Tự nó không có. Có hiểu được không? Từ cái nhân duyên hội họp lại thì có sắc. Cái nhân duyên tan hoại ra tại sự không. Vậy thì hiểu cái nghĩa mà thường thường cái điều này hiểu nghĩa thế gian đấy không? Làm cái mình hiểu được là vậy đó. Nhìn có khoa học á thì cái hình tướng không có, phải không? Nhưng mà nhìn mình quán theo cái kiểu mà tự thân mình không có, phải không? Vậy thì tôi không biết cái kinh nghiệm người khác sao biết. Thế nên tôi có cái nghĩa là khi mà quán một lúc nào đó thấy mình lại gì, chưa thấy được tình hình, thấy thử, thấy khì khì, chỉ biết mình có hai cái khì vô khì ra. Lúc đầu mình thấy đủ hết, mình thấy là mình thở, rồi mình ăn, mình uống, mình đủ thứ hết á. Nhưng một lúc nào đó thì mình thấy được có cảm giác là không có cảm giác, không thấy thân thể mình nữa, mà chỉ nghe tiếng thở vô, tiếng thở ra. Hơi thở mình gom trở lại, cái thân mình, cái tánh mạng mình gom trở lại còn trong hơi thở. Nhắc hơi thở ra nữa thì hết rồi. Cái kia về cái thần thức cùng ở đây nói sắc là cái phần materia, cái phần material, cái thân tứ đại cô thì mất, thân tứ đại thì mất, vừa mang thân tứ đại này về tịnh độ thì sao có gì, đâu có được. Cái thân này, cái thân này không là thân tịnh, về quá tịnh cũng được. Tịnh độ thì thật sự như này, và khi mà cái nơi trong đức Phật mình nó giải thích ra thì nó có những cái nó nói đó. Mình đi ngoài thân tứ đại mình đấy nhé, thì trong quan niệm đâu phải gọi có cái thần thức, có cái thần thức. Là vì cô thấy những cái thay chết á, cái thay người nó có thay, nhưng mà không có cái phần đó, không có phần tinh minh nữa thì nó không có biết.
Thì phải linh hồn là chữ khác
rồi. Cái linh hồn nếu mà dùng cái chữ linh hồn thì sẽ sẵn làm, vì nó khác nhiều lắm. Mà ví dụ như là trong các thiên chúa giáo thì nó đức Phật ngài dùng cái linh hồn là tại sao vậy? Mà bởi vì linh hồn đó người ta cái nghĩa đó cái kêu là nó trình cử, nó đi trình cử là cái tôi khác, như là tôi siêu linh đạo thiên chúa đó là ra từ thương đức Phật ngài ngài cái linh hồn, thì thương của đức Phật gọi là cái tâm, cái chân tâm, cái thức, cái tâm, chứ không gọi là hồn.
Nếu mà là cái trung tâm thì nó cứ trường cử,
cái trung tâm trường cử,
như vậy nếu như vậy trong cùng cái điểm đó, cái trung tâm nó như là cùng cái điểm với nhau là trường
cử. Cái thức là chỉ giống, cái thức là giống, có cái phần nào giống, cái phần này nó hơi phức tạp, nó rắc rối lắm. Là bởi vì nếu mà mình hiểu được cái, nếu mà dùng cái nghĩa linh hồn cái khái niệm triết học á thì nó hết hay rồi, nó hay rồi. Nhưng mà đừng có thắc mắc làm gì, đừng có thắc mắc làm gì.
Nhưng mà dùng cái lý sắc không này lên đến lúc mình dùng để mình áp dụng vào thực tế mình cần, nếu mà không vững là con người sẽ loạn.
Thì cái lý do đúng là thì không là bởi vì nó về được. Là cái sắc cái không á, ở đây để tôi nói là cái chuyện này nghe nó quan trọng lắm. Cái này đó có nhiều vị mà hiểu cái lý này sinh ra rồi không tu gì hết mà tạo ra cái nghiệp nữa. Cái chỗ này là quan trọng nè, là cái gì đó, cái gì cũng không hết khổ giả như tốt, thấy không? Cái chỗ này đó có một cái vị hòa thượng nói rằng gì, hồi xưa đó, trước khi tôi đi tu á thì tôi thấy núi là núi, sông là sông, thấy núi là núi, thấy sông là sông. 30 năm tôi đi tu 30 năm thì tôi thấy núi không phải là núi mà sông không phải là sông, tức là thấy sắc là không, thấy không là sông. Bây giờ tôi dòm lại tôi thấy thì núi là núi, sông lại là sông. Sắc không không phân biệt, nó là nó, mà mình còn trong dòng phân biệt mình nó ơ vậy thì Niệm Phật là sắc, mà sắc tức là không có đừng niệm Phật. Chưa. Bây giờ mình bây giờ mới chỉ dùng cái lý trí của Phật thôi mình tính rồi. Lý trí của Phật thôi rồi. Mình ngồi đó mình phân tích thì mình thấy. À, mà giờ thì mình nói là sắc là không, tức là không ăn, tức là ăn. Mà chiều nay không về ăn ăn cái đó chứ biết. Mình chưa được. Chưa được cái mức mà cả tới cái mức chỗ này. Mình ăn mình thôi rồi dùng một cái mắt phần thô mình phân tích cái gì cô muốn nói. Thật sự tôi cũng chưa được thấy cái này. Thiệt tình á, không có nói thiệt. Thì tôi chưa thấy được. Nhưng phân tích một lúc nào đó mình ngồi mình phân tích thì mình thấy. Nhưng mà cuốn ra ngoài thì là vẫn thấy rõ ràng là có là không. Cái có cái không phân biệt rõ ràng. Cái đó nói thiệt. Nhưng mà bởi vì mình nghĩ Đức Phật nói là bởi vì mình phân tích mình thấy. Phân tích thấy. Hay có những khi á mình quên. Có những khi mà tôi có những khi mà tôi ngồi tôi nhìn cánh hoa. Nhìn một cánh hoa nhé. Lúc đầu thì mình biết mình nhìn cánh hoa mình thấy cánh hoa đẹp. Mình thấy à cái hoa màu hồng. Nó mờ mờ nó đẹp. Mới lúc nào đó rồi á thì sao quý vị? Không thấy của mình nữa. Mình thấy chỉ có cánh hoa thôi. Và khi đã có những cảm giác mình là mình với hoa là một. Nó có những cảm giác mà mình nói là cái nó là những cái mà bước đầu á. Nhưng mà chưa, bởi vì từ cái chỗ mà bây giờ tôi mới biết cái này các bạn. Không có ngồi mà không có cái bàn tôi vẫn cảm thấy có chuyện. Thành ra cái chuyện mà nói ra thì nói dối. Thật sự nói ra thì đọc kinh, đọc sách nhiều ha. Rồi mình nói ra. Mà mình nói ra thì là đúng rồi, đi phải đâu. Vì lúc nào đó rồi mình vỡ ra thôi à. Uống nước thì cái bữa uống nước cho nó nóng lắm quý vị ơi, nóng lắm. Nóng là cái gì đó. Ở đây tôi lấy ví dụ, có ví dụ này nè. Ở đây quý vị nào biết trái sầu riêng không? Biết không? Biết không? Có ai biết ăn không?
Không
biết ăn.
Không biết mà.
Có ví dụ. Bây giờ quý vị nói là dù ai hồi nào giờ không biết con chim, không biết con máy bay đi. Quý vị phải dùng cái tương tự. Quý vị nói cái đó. Máy bay nó giống như con chim mà nó bằng sắt, nó có động cơ. Đại khái còn hiểu được. Thấy không? Ví dụ như vậy nó không biết con ngựa. Nó à, con ngựa nó na ná như con chó. Nó lông nó khác thì dễ ra rồi. Thấy không? Không hiểu đúng gì mà còn dễ rồi. Mà bây giờ ví dụ như nói về trái sầu riêng hay là cái mít, cái sầu riêng. Quý vị giải thích tình sao giờ người là không biết cái chữ gì hết, không sao chữ vậy đó. Vẫn cái mít mà không phải cái mít, cái mường đó thì sao làm sao giải thích được. Vậy thì khi mà ai mà giải thích sao giải thích, mình giải thích như cái mít á, mà mai mốt cái người là mà hiểu tình họ nếm sầu riêng rồi họ chửi, họ nói gì không đúng. Thành ra bởi vì có những cái cảnh giới mà nói không được, có những cái mà nói không được. Tại sao ngày xưa đó ông Duy Mật Trạch hỏi quá rồi mới thành này, hỏi rồi sẽ là pháp môn không hai, phải không? Không hai gọi sao là không hai? Bởi vì bên sắc bên không tức là hai, bên sắc bên không là hai. Ở pháp môn không hai ai cũng nói rằng ông Minh Thanh nói không được. Thì khi mình tu chứng đó thôi mình thấy mà. Thì đấy, thì cái là tôi tạm quyền kiến để phân tích ra cho quý vị thấy. Dùng cái thế kiến thì ai cũng hiểu được. Các bạn, thì mình trẻ ra đi. Nam Vinh bỏ qua một bên, bỏ bó qua một bên, bỏ công phải qua một bên, bỏ cái đó ra một bên thì không có cái gì gọi là các bạn đó. Thấy không? Bây giờ quý vị nói gỗ. Vậy thì gỗ nó còn không có tự tánh. Gỗ nó đâu mà có gỗ. Trong cây. Phải không? Mà cây làm sao nó có gỗ. Nó hút nước. Nó hút nước cái gì? Nó lấy đất nó do nhiều cái. Vậy thì phân tích ra từ cái, trả về từ cái, từ cái, từ cái. Không có tự tánh. Thành ra Đức Phật của nó là không là gì đó. Sắc tức là cái thân thể mình có nè. Nhưng mà cái bản chất của thân thể mình là không. Là bởi vì sao? Không có cái nào gọi là thân thể mà chỉ có những thứ hòa hợp mà thành. Vậy thì nhìn cái kiểu đó rất là sắc, rất là thông, thấy cái thân thể mình nhưng biết rõ thân thể mình không có tự tánh, là đất nước lửa gió hay là những phần tử khác hợp thành thì gọi là không. Còn các nhà khoa học á, thì các nhà khoa học phải dùng những cái vật cụ thể thì các nhà khoa học phân tích ra à, rồi nguyên tử rồi phân tử rồi cực nguyên tử đại khái thì lúc nào đó họ không tìm ra được nữa, không tìm ra được nữa thì làm sao mà có thiệt. Vậy thì không lẽ nó không chung mà trở thành cái nhà à, mỗi người nó không có cái nhà thì không được, nhưng mà phân tích một lúc nào đó thì không thấy gì còn cái nhà hết. Thì cái khái niệm này vậy đó, vì phân tích cho việc nhỏ hột bụi, cái gì thấy một hột bụi gì, cái đất này có là do gì, hàng triệu như hột bụi, phải không? Vẽ hột bụi ra, nói Đức Phật vẽ hột bụi ra làm 700 lần, cũng không như thiếu, vẽ làm 700 lần, cho cái gì? Hương trần, lấy 1/700 hột bụi đó vẽ làm 700 lần nữa, thì được cái lân hương trần, bắn đứt lân hương trần. Bởi vì Đức Phật ngày xưa Đức Phật có phân tích cho người ta nghe về nhiều sắc không nè. Đức Phật ngày xưa đó, thật sự là tôi thấy cũng có cái hay đó, mà Đức Phật có học hết đó. Tới bây giờ thế kỷ thứ 20, 21 rồi, các nhà mà ký họp nhau mới lại mới nghĩ chuyện đó. Thì ngày xưa trong kinh A Hàm Đức Phật có phân tích cho đệ tử thấy, nếu một buổi trẻ là 700 lần, lấy cái 1/700 lần trẻ là thêm 700 lần, thì cũng như mình ngày nay lấy một cái vật nhỏ nhé, phân là nguyên tử làm phân tử, để rồi tới một lúc nào nó không thấy gì hết, không có gì hết. Mà nếu nó không có thì làm sao có hột bụi ha, mà nếu có thì nó ở đâu? Thì cái lý mà Đức Phật nói trong kinh A Hàm ngày xưa đó, bây giờ các nhà vật lý thế giới đều ngồi súng lại luôn hết. Ủa vậy là đúng, Đức Phật ngày xưa chỉ làm vật lý thôi, chứ ngài không có thực là làm. Thì bây giờ các Phật họ có, họ có chia ra rồi, thế là ngay ra một cái phân tử nhỏ như vậy đó, nhỏ nhất, cái nguyên tử nhỏ nhất đó, thì vẫn có cái thứ nhất là không có tự tánh, nó do những cái hợp thành nữa. Cái thứ hai nữa là sao quý vị, là vô thường chuyển động, nó không có gì. Cái đó thì cho nó là những cái phát minh mới nhất của khoa học này. Thì cái vật lý vi phân đó, cái ngành vật lý vi phân đó, tôi không rành lắm về khoa học, nhưng tôi có anh bạn kỹ sư ảnh thích nghiên cứu về Phật học, mà ảnh không phải là người phải đào tạo. Thành ra có những cái thắc cười ảnh nghe nó ha, cũng nghe ngộ. Rồi sau đó tôi mới mượn tài liệu tôi coi, rồi đến nhà phong tôi nhắn nói, ủa tại sao lại có như vậy? Thì có những cái mà mình nghe những chuyện quý vị thấy là nghe chuyện côn trùng á, cái chuyện côn trùng đó, thì cái chuyện côn trùng đó quý vị thấy là trong cái hương vi mới phát hiện được mấy trăm năm nay thôi, phải không? Nhìn thấy trong nước có côn trùng, mà Đức Phật ngày xưa Đức Phật nói trước 2500 năm rồi, Đức Phật nói là trong nước có 7000 trùng, Phật quán nhất bác sĩ bắt vạn tứ côn trùng 84000 trùng, hỏi đâu có ai tính, không ai tính, tới chỉ 17, 18 chứ hương vi phát hiện rồi ta mới thấy là quả thật trong nước có côn trùng. Thấy không? Mà nhìn bằng con mắt Phật khác mình, mắt mình như thế mình quan tới, quan tới. Rồi cái lý sắc không á, tôi nghĩ rằng nếu mà cô ngồi cô quán được thật kỹ, cô nhìn á, tập nhìn cho thật kỹ, thì cô sẽ thấy thật sự nó là không. Nhưng mà cái không nó được chặt đó. Vậy như mà thầy có nói, nếu mà không vậy thì mình là chặt. 30 năm trước chưa tu thì thấy cái áo là cái áo, cái núi là núi, cái sông là cái sông. Tu 30 năm thì thấy cái núi không phải là cái núi, núi chứ không phải là cái núi, cái sông chứ không phải là cái sông. Sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Rồi bây giờ dòm lại thì cái núi là cái núi, con sông là con sông. Đó, từ đó nó mới được về chúng mình đó. Cô này hỏi tôi, ngày xưa cái Đức Phật mà đâu phải Đức Phật nhận Đức Bàn, Đức Phật đang xuất pháp à, rồi ngày cầm cái bông, cái kim đàn, cái hoa lên đưa ha, đó rồi trả lại chú biết của mình, ngày ta giết những tượng phải không à. Rồi cô hỏi tôi sao tôi biết Tích Từ Tích Minh Linh Sơn Liên Hoa. Bởi vì cả cái đại chúng chịu người ta giúp những cười mà như là đàn ngài Đức Phật giữ tâm trường tâm, giữ tâm trường tâm, lấy cái tâm để mà truyền cho tâm, lấy cái tâm của ngài truyền cho tâm của ngài, thì không giả. Vậy thì làm sao mình biết? Người ta giúp hiểu tôi không hiểu. Vì nếu tôi hiểu tôi làm tổ rồi còn hiểu gì? Hả? Tôi có hiểu được không? Tôi...
Vâng, nhưng mà có nghĩ là là
ngài
cái biết trước rồi
chị. Hết. Không biết chưa?
Tại sao ngài
chứng cái này nè, quý vị. Bây giờ quý vị chưa tu chưa chưa thì chín mùi. Thì có những khi mình thấy đó, trong có vẻ trong những cái gì có những kinh nghiệm nhỏ nhỏ, quý vị để ý. Có khi nào quý vị đưa một lúc nào đó mình quên quốc kịch. Lo mình lo làm cái gì nghĩ thì mình dòm để thấy ngoài trời, thấy ô trời đẹp, trời xanh đẹp. Khi có những cái đẹp nó trước mặt mình á, mà mình vì lý do nào mình quên, lúc nào mình nhìn lại mình thấy ô đẹp quá. Có không? Có khi nào mình thấy gì đó? Cái đó là trạng thái đó. Nhưng mà một lúc nào đó hai cái tâm hồn gặp nhau. Có những khi mà ở đây cái chuyện này có bình thường thôi, chỉ thế gian thôi nha. Có những khi mà đồng thanh tương ứng bằng khí trên cầu á, có khi mà hai người hiệp thân với nhau rồi đó nhé, với nhau thiệt như là mẹ con, cái người này đau người kia đau, cái người này có nạn người kia thấy khó chịu, thấy xót xa, hay có khi chỉ nhìn nhau không nói mà hiểu được nha. Thì cái chỗ này là tâm tâm tương ứng á, tâm tâm tương ứng á. Có những khi mà chơi thân gì thấy bạn bè đó thân có đi, cái lúc nào đó tự nhiên mình có những cái nó giống nhau mình không ngờ nó giống nhau, vậy gọi là tâm tâm tương ứng. Vậy thì cái tâm của Đức Phật, cái tâm hay lúc là tương ứng nha, mình mới hiểu được. Sau khi mình trong diễn tả thông thường của mình á, tâm tâm tương ứng, là câu hỏi tôi hiểu, tôi nói tôi vừa dịch nhất thì tôi không có tương ứng, chưa tương ứng được chứ. Tôi có hỏi cái gì? Quên mất rồi. Tôi thấy không, nó có chứ nó không, nó có rồi nó không, sắc chứ là không. Thôi giờ thì mình đứng dậy hồi hướng.